Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1618, thần điện mở ra, các phương hội tụ, hợp nhất chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bàn tay kia, lúc này một số người lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh hãi, trong miệng lại thấp giọng hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh còn không có theo trong kinh hãi hoàn hồn, vừa mới bàn tay kia xuất hiện thời điểm. Hắn cảm giác được chính mình thân thể cùng thần hồn đều bị đông cứng đồng dạng, chỉ có mắt nhìn đến một ít gì đó. Rất là khủng bố, khả năng, có thể là vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả xuất thủ, cái này tiên giới địa phủ, có cường giả. Người này sau đó cả lâm nói, một số người cũng đại khái đoán được, chỉ là muốn nghe những người khác nói mà thôi. Hư không bên trong, cái cửu u không nói chuyện, dậm chân hướng về cái kia Nại Hà Kiều đi đến. Tay cầm đặt ở cái kia trên cầu Nại Hà Kiều hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại cái cửu u trong tay. Chỗ tối, Bích Du Tiên Cung Kim Linh Thánh Mẫu trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng. Kim Linh Thánh Mẫu, có thể hay không theo ta một đạo trở về Tích Lôi Sơn? Tô Hạo truyền âm cho chỗ tối Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu cần Nại Hà Kiều tiến vào Bỉ Ngạn Hà gột rửa thương thế trên người. Hắn cũng muốn hỏi một chút liên quan tới phù đồ tộc sự tình. Ta cùng Phương Thiếu Chủ cùng một chỗ trở về Tích Lôi Sơn. Kim Linh Thánh Mẫu trả lời. Mặc dù nói cùng Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ trở về, nhưng là Kim Linh Thánh Mẫu lại không có hiện thân, mà chính là đi theo Tô Hạo phía sau bọn họ. Địa phủ đột nhiên cùng phù đồ tộc thù địch lên, nàng làm Bích Du Tiên Cung đệ tử, tạm thời vẫn là không muốn chính diện xuất hiện tốt. Tại Tô Hạo bọn họ sau khi đi, một đám người quan chiến cũng nhanh chóng rời đi. Tại mọi người rời đi sau khi, hư không bên trong ám ảnh thiên vương hiện thân lần nữa. Hắn một phát bắt được tại Vong Xuyên Hà bên trong, cỗ kia lúc trước bị chém giết đàn Việt Bạch Cốt. Người bình thường rơi vào Vong Xuyên Hà bên trong tuyệt đối là cái xác không hồn, nhưng là đàn Việt khung xương lại hoàn hảo hiện lên ở Vong Xuyên Hà phía trên. Có thể thấy được hắn cỗ thân thể này hài cốt cực kỳ cứng rắn. Làm không sai động tác này cũng có rất nhiều người thấy được, trong lòng bọn họ cũng là hiếu kỳ. Cái này ám ảnh thiên vương vì sao lại muốn tới mang đi cái này thi hài? Ám ảnh thiên vương mang theo thi hài độn nhập hư không biến mất không đơn giản. Tại hắn rời đi thời điểm, hư không bên trong một đạo huyết quang cùng một đạo hắc ảnh xuất hiện, chính là Phệ Huyết Ma Đằng cùng Hắc Bạch Giê-xu. Phệ Huyết Ma Đằng rất sớm ngay ở chỗ này cắm rễ, nhưng là dù sao hắn là bất động minh vương thành người, cho nên không biết thân. Ta đi theo dõi một chút, ngươi về trước thiếu chủ bên người. Hắc Bạch Giê-xu nói xong bóng người hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Phệ Huyết Ma Đằng quay người rời đi, cái kia ám ảnh thiên vương chạy được một đoạn thời gian, dừng lại. Ở trước mặt của hắn xuất hiện hai bóng người, chính là Bất Tử Thiên Vương cùng Trấn Ngục Thiên Vương. Đại sư huynh, nhị sư huynh, thi hài ta mang về. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời đi trước. Bất Tử Thiên Vương trong lúc nói chuyện, dưới chân xuất hiện một đạo tinh mang phù văn, trong nháy mắt đem ba người bao khỏa trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắc Bạch Giê-xu bóng người ra hiện tại nơi bọn họ biến mất, thần thức điều tra, lại không có phát hiện bất luận cái gì năng lượng ba đồng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, đột nhiên Hắc Bạch Giê-xu dưới chân xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy trực tiếp Hắc Bạch Giê-xu thôn phệ. Tại thôn phệ một khắc này, Hắc Bạch Giê-xu thân thể trực tiếp tự bạo. Tại nơi nào đó không gian bên trong, Bất Tử Thiên Vương thần sắc nao nao, trong miệng lẩm bẩm nói. Đã trực tiếp tự bạo, là địa phủ người, vẫn là những người khác. Cảm giác được Bất Tử Thiên Vương dị dạng, Trấn Ngục Thiên Vương không khỏi hỏi. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Có một con giun dế nhìn chằm chằm chúng ta. Vừa mới chuẩn bị đem hắn nuốt vào ta không chết hoàng tuyền vực bên trong, đối phương vậy mà trực tiếp tự bạo. Bất Tử Thiên Vương nhẹ nói, không sao, chúng ta trước mau chóng trở về, sự tình hôm nay, cần phải thận trọng điều tra một chút. Bất Tử Thiên Vương đối một người đã chết, không có quá nhiều hứng thú. Lúc nói chuyện, ở trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ba người dậm chân tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới Bất Tử Thiên Vương không hề rời đi, cũng là nghĩ nhìn xem cái này theo dõi ám ảnh Thiên Vương trước người tới là ai. Nhưng là không nghĩ tới đối phương đang bị nắm ở trong nháy mắt, trực tiếp tự bạo thân thể. Mặt khác, tiên giới một chỗ, phù đồ tộc cung điện, tên kia người mặc tơ vàng hắc bào trung niên nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới cái này địa phủ trực tiếp xuất động kiếp cảnh cao thủ, đây là cho cảnh cáo còn là cái gì đây? Đi trước phù đồ tháp bên kia nhìn xem, trung niên nam tử kia chậm rãi đứng dậy, hướng về cung điện sau lưng đi đến, không biết đi được bao lâu, hắn đi vào một chỗ phát tán hắc ám hỏa diễm cung điện trước cửa. Trung niên nam tử không có để ý cái kia hắc ám hỏa diễm, đẩy ra cung điện cửa lớn, dậm chân đi vào. Cung điện bên trong, lơ lửng một tòa bảo tháp dưới đáy phát tán cuồn cuộn hắc viêm, quanh thân càng là phát tán cực kỳ khủng bố quang mang. Chỉ là tháp một chân giống như thiếu một khối, cho người ta một loại uy lực đánh mất một số cảm giác. Trung niên nam tử đi tới nơi này phù đồ tháp trước. Trong tay kết ấn, từng đạo phát tán lộng lẫy phù văn theo trong tay hắn xuất hiện tràn vào cái kia phù đồ tháp bên trong. Cái kia phù đồ tháp quang mang đại thịnh, tại đỉnh đầu hắn chỗ xuất hiện một cỗ vòng xoáy bên trong từng đạo năng lượng tràn vào đến phù đồ tháp bên trong. Ở trong quá trình này trung niên nam tử kia sắc mặt biến đến tái nhợt, trên trán mồ hôi không ngừng mà ngã xuống, có thể thấy được trong tay hắn kết xuất phù văn, tiêu hao rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, tại cái kia phù đồ tháp phía trên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này từ từ rõ ràng, sau cùng biến thành một tên nam tử mặc áo bào đen. Hắn xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, chính là lúc trước tại Tô Hạo trước mặt bị chém giết ba người kia bên trong cầm đầu nam tử. Chỉ là hiện tại nam tử này thực lực rơi xuống, chỉ có vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, trên thân không có một chút kiếp cảnh khí tức. Làm sao lại xuất thủ đâu? Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, tơ vàng hắc bào nam tử trầm giọng mà hỏi. Quảng cáo, muốn truyền di một chút cái kia bất tử thiên vương chú ý, thuận tiện mang về Diêu Băng Vũ trên thân Tây Vương mẫu chân thân, chỉ là không có nghĩ đến cái này địa phủ kiếp cảnh cường giả trực tiếp xuất thủ, đem ta ba người chém giết. Đáng tiếc ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cao thủ. Bóng người trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói mang theo thở dài. Hắn có thể phục sinh, nhưng là hai người khác không thể. Tuy nhiên ngươi là phù đồ hoàng tộc, có phục sinh cơ hội, nhưng là mỗi lần phục sinh đều phải vận dụng phù đồ tháp chân nguyên. Bây giờ phù đồ tháp một góc không cách nào chữa trị hoàn thành, chân nguyên có hạn, không cách nào hoàn mỹ phục sinh ngươi. Huống chi kiếp cảnh cường giả, lần thứ nhất không để ý ngươi, xuất hiện lần nữa thời điểm, sẽ không để cho ngươi có phục sinh cơ hội, cho nên về sau vẫn là phải cẩn thận một chút. Có thể cảm giác được bất tử thiên vương khí tức, có chút cảm giác, tại ta bị địa phủ cường giả chém giết thời điểm, cảm ứng được phân thân của hắn khí tức ba đồng. Hắc bào nam tử nói, xem ra cái này bất tử thiên vương chân thân thực lực hẳn là khôi phục. Đã cảm giác được hắn một điểm khí tức, như vậy thì mời đến tam trưởng lão đến thôi toán, chỉ muốn tính toán ra bất tử thiên vương vị trí, ta đi tự mình đi tìm hắn một chuyến. Tơ vàng hắc bào nam tử rất bình tĩnh nói, cái kia địa phủ thù này thì không báo, cái kia Tây Vương mẫu chân thân, chúng ta chẳng lẽ không muốn rồi. Chờ ngươi khôi phục, ngươi đi một chuyến Tích Lôi Sơn, cầu gặp một chút địa phủ chi chủ, cùng hắn giao dịch, dù sao Tây Vương mẫu chân thân cũng là Tây Vương mẫu lưu hậu thủ, có bảo vật để đền bù cái này tổn hại, ta nghĩ bọn hắn sẽ đáp ứng chúng ta giao dịch. Đến mức báo thù, tạm thời không cần suy nghĩ, đối phương có kiếp cảnh cường giả, ta xuất thủ, cái kia chính là đại chiến, chờ hết thảy liên hệ với phù đồ tộc lại nói. Tơ vàng hắc bào nam tử trầm giọng nói ra, tiến đến Tích Lôi Sơn địa phủ, ngươi cũng không sợ bọn họ đem ta chém giết. Cái này địa phủ đối với chúng ta ấn tượng thế nhưng là không tốt, ta tiến đến, nói không chừng thật sẽ bị mạt sát, ngươi vẫn là tìm những người khác đi thôi, ta trước khôi phục một chút tu vi. Thấy thế, tơ vàng hắc bào nam tử nhẹ gật đầu. Vậy ta cái kia lục trường sinh tiến đến, nói xong liền quay người rời đi, hắn cũng cần khôi phục, vừa mới tuy nhiên nhìn như đơn giản mấy cái đạo phù văn, nhưng cũng để hắn tiêu hao rất nhiều, cho nên cần khôi phục một chút. Lúc này, Tích Lôi Sơn bên trong, Tô Hạo bọn họ trở về, cái cửu u đối với Kim Linh Thánh Mẫu nói. Ta trước tế ra Nại Hà Kiều để tiến vào Bì Ngạn Hà, gột rửa thương thế trên người. Cái kia liền đa tạ cửu u tiên sinh, Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng nói. Hai người sau đó hướng về Tích Lôi Sơn một chỗ đại điện mà đi. Đến mức Tô Hạo thì là trở lại về phòng của mình. theo dõi ám ảnh thiên vương bị phát hiện, còn kém chút bị thôn phệ rơi. Biết là ai ra tay sao? Tô Hạo mở miệng hỏi. Không rõ ràng, thuộc hạ vừa mới đến ám ảnh thiên vương biến mất địa phương, liền bị một đạo vòng xoáy màu đen nuốt chửng lấy, nếu như không phải tự bảo, sợ rằng sẽ bị xâm lấn thần hồn. Hắc Bạch Giê-xu nói, như vậy phải không? Xem ra tiếp đi ám ảnh thiên vương người thực lực rất khủng bố. Cái này tiên giới không phải chỉ tam đại đạo cung thế lực đơn giản như vậy, cũng không biết bọn họ vì cái gì sẽ yên lặng xuống. Tô Hạo nhướng mày nói, phù đồ tộc chúng ta đi về sau, có người xuất hiện sao? Tô Hạo nghĩ đến phù đồ nhất tộc, thượng cổ địa phủ khẳng định có người ở chung quanh, cái kia phù đồ tộc có hay không không có xuất thủ đâu. Không có phát giác được hắn khí tức, phù đồ tộc người hẳn không có những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm ở một bên vệ huyết ma đằng mở miệng nói. Hắn sợi dễ, lúc ấy trải rộng vong xuyên hà chung quanh, thì liền hư không bên trong đều bố trí một số. Hắn là chân thân tiến về, thực lực hoàn toàn không có đánh xếp, có thể phân biệt ra được phù đồ tộc thân phía trên khí tức. Không có sao, vậy quên đi những chuyện này, ý không rõ ràng, ngày mai thần điện sắp tránh ra. Làm tốt tiến vào thần điện chuẩn bị. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó nhìn thoáng qua thùng vật phẩm, sau cùng ba người kia chính là tự đốt mà chết, hệ thống không có thừa nhận là hắn gây nên. Cho nên hệ thống chỉ là cho hắn một cái đạt được nại hà kiều khen thưởng. Chỗ lấy hắn trong hòm item chỉ có hai tấm rút thường thẻ. Một tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, một tấm cấp 14 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Sau cùng ba người kia nếu như bóp chết liền tốt, để bọn hắn tự nhiên, tổn thất có chút lớn. Tô Hạo trong lòng thở dài, trực tiếp điểm mở tấm kia cấp 14 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Hắn muốn nhìn một chút lần này có thể rút đến nhân vật dạng gì, ký chủ tiêu hao một tấm nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng đoạn đức đời thứ ba thân nhân vật thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đoạn đức đời thứ ba thân, đoạn đức có 9 đời, cái này muốn rút tới khi nào a? Tô Hạo không khỏi lắc đầu. Bây giờ đoạn đức thực lực tại địa phù coi như là bình thường. Dùng hợp cái này đời thứ ba thân, thực lực tất nhiên sẽ tiến nhanh. Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy, lập tức ánh mắt lại rơi vào tấm kia cấp 14 đồ vật rút thưởng kẹt lên. Cũng ấn mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút trúng đồ vật đoạn đức đời thứ ba thân sở thuộc đồ vật cổ hoàng lệnh, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đều là đoạn đức đồ vật, đây là để hắn tăng cao thực lực. Không tệ, không tệ. Đúng vào lúc này, đoạn đức theo cung điện bên ngoài đi đến, nhìn đến một mặt ý cười Tô Hạo. Chủ thưởng, tam đại đạo cung bên kia truyền đến tin tức, thần điện một ngày sau mở ra, các đại thế lực tiến vào người thực lực không hạn. Địa điểm, yên giới bắc vực định tiên sơn, đoạn đức mở miệng nói ra, không hạn chế thực lực, địa điểm tại định tiên sơn, Tô Hạo nghe vậy, khẽ trao mày, phương thốn sơn bạch mi bên kia có đến giao lưu việc này sao? Tô Hạo hỏi, chủ thượng, bạch mi bên kia không có đến đây nói chuyện với nhau việc này, bất quá thuộc hạ tư vấn một chút, hắn nói là tam đại đạo cung hôm nay đột nhiên quyết định. Thuộc hạ suy đoán. Có thể là chúng ta địa phủ kiếp cảnh cường giả xuất thủ có quan hệ. Đoạn đức trầm giọng nói ra, như vậy phải không, mặc kệ bọn hắn chơi cái gì nhiều kiểu, chúng ta đều không cần sợ. Lúc nói chuyện, Tô Hạo trực tiếp đem đoạn đức đời thứ ba triệu hoán đi ra, đồng thời còn đem cổ hoàng lệnh bài giao cho đoạn đức. Nhìn thấy chính mình đời thứ ba, đoạn đức trên mặt tươi cười. Bây giờ hắn chỉ là lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức, nhưng là nếu như dung hợp thứ ba thân, thực lực của hắn tất nhiên phóng đại, lại thêm trên thân nguyên thuật cùng trong tay cổ hoàng lệnh. Coi như gặp phải kiếp cảnh viên mãn, hẳn là cũng có thể giao thủ, đến mức không địch lại cũng có thể đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ngươi dẫn người tiến vào thần điện, ta đến lúc đó cùng bất động minh vương thành người cùng một chỗ tiến vào. Tô Hạo không có ý định lấy Phương Mục Vân thân phận tiến vào bên trong. Còn có Diêu Băng Vũ, đoạn thời gian gần nhất. Trước hết lưu tại địa phủ. Tô Hạo nghĩ một lát nói, ách hỏa chi thân lưu tại địa phủ, để phòng ngừa đột nhiên sự tình. Cho nên Diêu Băng Vũ lưu tại địa phủ tốt nhất, chờ hắn theo thần điện bên trong đi ra. Lúc này, Làm thần điện ngày mai mở ra tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu sôi trào. Một số vĩnh hằng cảnh, lĩnh ngộ một tia kiếp cảnh khí tức cường giả, ảo ảo nhìn về phía bắc vực Định Tiên Sơn, trong đôi mắt lộ ra vô cùng nóng rực thần sắc. Thì liền một số siêu thoát cảnh cường giả cũng giống vậy, bọn họ ảo ảo đứng dậy, tiến về bắc vực Định Tiên Sơn. Lần này Tam Đại Đạo Cung mở ra thần điện, cho các đại thế lực tiến vào danh ngạch. Rất nhiều người đều biết trong đó tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng là bọn họ y nguyên tiến về. Bởi vì cái kia thần điện bên trong, có được để những cường giả này đều không thể kháng cự dụ hoặc, cái kia chính là kiếp cảnh khí tức. Tuy nhiên siêu thoát cảnh, vĩnh hằng cảnh, lĩnh ngộ mấy đạo kiếp cảnh khí tức cường giả tại thường trong mắt người, bọn họ nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng là chỉ có đứng được cao, mới sẽ biết cao sơn bên ngoài cảnh tượng. Tại cái kia mông lung ngoài núi, còn có ngọn núi cao hơn. Kiếp cảnh khí tức viên mãn mới là bọn họ truy cầu. Bất luận cái gì tu luyện võ giả, bọn họ đều có một viên truy cầu võ đạo cực cảnh trái tim. Nếu như không có lòng này, căn bản là đi không đến cảnh giới này. Làm nhưng đã lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường giả, bọn họ cũng đều biết muốn lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức cơ duyên và tư nguyên là trọng yếu đến cỡ nào. Thần điện bên trong có thể khiến người ta lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức, hoặc là nói có ngưng tụ kiếp cảnh khí tức lực lượng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cơ hồ cầm giữ có chí mạng giống như sức hấp dẫn. Đặc biệt những cái kia lĩnh ngộ một đạo, hoặc là không có lĩnh ngộ một điểm kiếp cảnh khí tức vĩnh hằng cảnh cường giả. Bọn họ tất nhiên muốn đi, khi lấy được xác định tin tức về sau, vô số cường giả bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, khởi hành. Một chỗ hư không bên trong. Thái Thượng Đạo Cung bên trong, Huyền Đô Đạo Nhân, Quảng Thành Chân Quân, Đa Bảo Chân Quân, còn có Bạch Mi Đạo Nhân, bốn người chính sẽ tập hợp một chỗ. Bốn người bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng, phù đồ tộc người xuất hiện, còn liên lụy ra địa phủ kiếp cảnh cường giả, lúc này thần điện mở ra sợ rằng sẽ nhấc lên một phen mưa máu. Đa Bảo Chân Quân mở miệng nói, đây là thần điện mở ra một lần cuối cùng, chúng ta nhất định phải lợi dụng được. Tiến vào càng nhiều người sinh ra kiếp cảnh khí tức càng nhiều, là chúng ta tứ đại đạo cung lớn mạnh cơ hội, không thể bỏ qua, ta Nguyên Thủy Đạo Cung mười nhị điện chủ toàn bộ tiến vào. Quảng Thành Chân Quân mở miệng nói, chuyện này đã định cũng không cần lại thảo luận, phòng ngừa ngoại giới người đến đây, chúng ta bây giờ mở ra tiên giới vòng phòng hộ. Đúng vào lúc này, cái kia Huyền Đô Đạo Nhân mở miệng nói, bên trong thần điện có thể sinh ra kiếp cảnh khí tức. Khẳng định sẽ khiến người ta thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dám như thế trắng trợn bắt đầu, đương nhiên là có thủ đoạn của bọn hắn. Tiếng nói hạ xuống xong, Huyền Đô Đạo Nhân trong tay xuất hiện một cái phát tán lộng lẫy ngọc bài. Nhìn thấy Huyền Đô Đạo Nhân xuất ra ngọc bài, ba người khác cũng không chậm trễ, từ trong ngực móc ra ba cái ngọc bài. Hô, bốn cái ngọc bài xuất hiện về sau, trực tiếp lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Bốn người trong tay kết ấn, từng đạo năng lượng dung nhập vào cái kia ngọc bài bên trong, trên ngọc bài xuất hiện nói đạo phù văn. Những phù văn này xuất hiện một đạo đạo ánh sáng, hội tụ tại cái này bốn cái ngọc bài trung gian. Những thứ này ánh sáng hội tụ thành tiên giới bộ dáng. Tại tiên giới bộ dáng xuất hiện thời điểm, tiên giới bên ngoài trống đi hiện từng đạo quang mang, đem trọn cái tiên giới bao phủ lại, sau đó tiên giới bắt đầu ẩn nặc biến mất không thấy gì nữa. Giống như không tồn tại đồng dạng. Địa phủ cung điện bên trong, ách hỏa chi thân nguyên bản nhắm mắt ánh mắt đột nhiên mở ra. Tiên giới vậy mà biến mất ở trong hư không, cảm giác không đến hư không bên ngoài tình huống, đây là cái gì thủ đoạn? Ách hỏa trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó đem tin tức này cáo chi đại điện bên trong Tô Hạo. Tô Hạo chiếm được tin tức này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn đi vào tiên giới thông hướng tinh giới truyền tống trận. Lại phát hiện truyền tống trận này, cực kỳ không ổn định, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Nếu như người tiến vào lời nói, chỉ sợ không nhất định có thể truyền tống đến tinh giới. Đây cũng là ba đạo đạo cung dám mở ra thần điện nguyên nhân. Ta lúc trước còn đang suy nghĩ bọn họ đối phó thế nào thiên giới cùng vực ngoại tinh thần hải người. Nguyên lai là có loại phương pháp này. Tiên giới so với ta nghĩ còn muốn không đơn giản. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra. Hô! Thân hình hắn xuất hiện tại bất động minh vương thành bên trong. Bắt đầu sử dụng bất động minh vương thành hình chiếu năng lực, liên hệ tại tinh giới độc cô bại thiên. để bọn hắn điều tra một chút tinh giới đến Tích Lôi Sơn truyền tống trận. Chỉ chốc lát thời gian, Độc Cô Bại Thiên phát đến tin tức, cáo chi truyền tống trận không thể sử dụng. Nhất thời nhướng mày, tinh giới Bất Động Minh Vương Thành người không thể đến đây. Bất quá Bất Động Minh Vương Thành bên trong, còn có một số khổ tu người. Đến lúc đó tiến vào thần điện, nhìn xem có thể hay không thu hoạch một số tư nguyên. Lần này có chút không ra, có chút tự đại. Tô Hạo ám đạo, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Lúc trước hắn cho là mình có thần điện truyền tống phù, liền có thể dẫn người tiến đến, nhưng là bây giờ tiếp không đến người, cũng không có cách nào dẫn người tiến đến. Có chút sai lầm, sau đó Tô Hạo liền không muốn chuyện này, liên hệ Cố Tích Nhi ngày mai cùng một chỗ tiến về thần điện. Chiến thần cung, Cố Tích Nhi nhìn trong tay tin tức, trong đôi mắt quang mang lưu truyền. Hoàn toàn dung hợp chiến thần chi thân về sau, Cố Tích Nhi trên thân đã cường thịnh hơn. Thần điện, căn cứ chiến thần cung ghi chép, bên trong năng lượng có thể trợ giúp siêu thoát cảnh cường giả bước vào vĩnh hằng cảnh, ta nói không chừng có thể mượn cơ hội này, bước vào vĩnh hằng cảnh. Như vậy, ta có lẽ có thể tiến vào chiến thần cung thế lực phía sau, chiến thần tộc. Cố Tích Nhi trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn dung hợp chiến thần cung chủ chân thân về sau, nàng biết chiến thần nhất tộc tồn tại. Chỉ là chiến thần nhất tộc không tại phương thế giới này, cũng không tại vực ngoại tinh thần hài. Bất quá căn cứ trong trí nhớ tình hình phán đoán, một khi tinh giới bắt đầu vạn giới thông đạo, tam giới hợp nhất thời điểm, chiến thần nhất tộc tất nhiên sẽ cảm giác được bên này. Hô, đúng vào lúc này, trong tay ngọc bài xuất hiện, chính là Tô Hạo gửi tới tin tức, hắn trước tới nơi này, cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào thần điện. Nhìn đến tin tức này, Cố Tích Nhi cái kia lãnh diễm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tô Hạo cùng Diêu Băng Vũ xuất hiện tại Vong Xuyên Hà, nàng là biết, lúc ấy trong lòng còn có một chút ăn dấm. Nhưng là hôm nay Tô Hạo phát đến tin tức, muốn cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào thần điện. Dựa theo Tô Hạo tính cách, hẳn là sẽ không để những nữ nhân khác đi theo. Huống chi Diêu Băng Vũ chỉ là địa phủ thiếu chủ Phương Mục Vân nữ nhân, không phải Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo nữ nhân. Khẳng định không thể đi theo Tô Hạo cùng một chỗ hiện thân. Hôm sau, Tô Hạo thân hình xuất hiện chiến thần cung bên ngoài, một thân trường sam màu đen, thân thể thẳng tắp, trên thân lộ ra một cỗ ung dung không vội khí chất. Hắn dậm chân đi tới chiến thần cung, tại phía sau hắn, theo vệ huyết ma đằng, chiến thần cung bên trong, Cố Tích Nhi đang đợi Tô Hạo. Lúc này nàng người mặc một bộ chiến giáp đem nàng ngạo nhân thân thể hiển hiện ra, thon dài thân thể, xinh đẹp gương mặt, để dậm chân tiến đến Tô Hạo trước mắt không khỏi sáng lên, muốn đi lên chinh phục đồng dạng. Người đã đến, nhìn đến Tô Hạo, cái kia Cố Tích Nhi lãnh diễm gương mặt biến hóa, cười đi đến Tô Hạo trước mặt. Chúng ta đi, Tô Hạo định quyết tâm thần, mở miệng nói, ba người hóa thành ba đạo lưu quang hướng về Định Tiên Sơn mà đi. Lúc này hư không bên trong thỉnh thoảng có lưu quang lướt qua, toàn bộ đều hướng về Bắc Vực mà đi. Các nơi một số người, nhìn lấy không trung xuất hiện đạo đạo lưu quang, còn có hư không bên trong thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo ba động. Đều cảm giác được tiên giới là phát sinh đại sự. Tiên giới, Bắc Vực, Định Tiên Sơn, tuy nhiên được xưng là Định Tiên Sơn, nhưng là nơi này lại là cực kỳ hoang vu. Từng tòa cô lập cao điểm thẳng xúc, không có quá nhiều sinh mệnh khí tức, có chỉ là cô tịch. Bất quá lúc này, ở chỗ này lại hội tụ vô số cường giả. Hư không bên trong, dãy núi phía trên đều đứng đấy một số người, bọn họ giống như đang đợi. Lúc này, bỗng nhiên, một bóng người theo hư không bên trong xuất hiện. Tại đạo thân ảnh kia xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đều biến đến nghiêm túc lên. Nguyên Thủy Đạo Cung bây giờ chấp trưởng giả Quảng Thành chân quân. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện bóng người, trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng Thành chân quân hiện thân, tiên giới thần điện liền muốn mở ra. Tô Hạo hai con mắt bên trong quang mang chớp động, tại Tô Hạo bọn họ cách đó không xa, Cửu Thiên Mị Ma lần này xuất hiện, nàng lần này cùng tại địa phủ mọi người bên cạnh. Địa phủ ngoại trừ Ách Hỏa cùng chúng Thiên Tà Vương không có đến đây, còn lại đều đến. Đến mức Tây Vương Mẫu không có hiện thân, không biết có phải hay không là bị phù đồ tộc chỗ bắt, vẫn là trong bóng tối tiến về. Tô Hạo không được biết, hư không bên trong, Quảng Thành Chân Quân trong tay xuất hiện một đạo phong ấn phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù văn này xuất hiện, trực tiếp bị hắn đánh vào đỉnh bên trong ngọn tiên sơn. Nhất thời một cỗ khí tức khủng bố tại chân núi hiện ra tới. Theo cỗ khí tức này tuôn ra, tầm mắt mọi người nhìn về phía đỉnh tiên sơn phương hướng. Ánh mắt chỗ, nguyên bản cô lập sơn phong bên trong, bắt đầu nứt ra, sau đó xuất hiện một đạo mấy chục vạn vết rách. Cái kia vết rách liếc một chút nhìn không thấy bờ, nhìn qua ngăm đen một mảnh, nhưng là tại vết rách bên ngoài lại phát ra một đạo đạo kim quang. Kim quang này đem cái kia vết rách cùng ngoại giới ngăn cách. Ở trong đó lực lượng rất nồng nặc, có một cỗ mông lung khí tức ba động, chẳng lẽ cái kia chính là có thể sinh ra kiếp cảnh khí tức lực lượng. Một số người cảm giác được cái kia ngăm đen vết rách bên trong tình huống, không khỏi mở miệng nói. Tại địa phủ trong đám người, Cửu Thiên Mị Ma nhìn lấy cái kia vết rách, mị đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nàng từng tiến vào thần điện, nhưng lần kia nàng rõ ràng là tiến vào một tòa thần điện cửa lớn, lần này thế nào lại là một vết nứt đâu. Ngay tại nàng nghi hoặc, cái kia ngăm đen vết rách bên trong xuất hiện một đạo phát tán thần quang cửa lớn. Thần điện cửa lớn, nhìn lấy cái kia cửa chính, Cửu Thiên Mị Ma ánh mắt sáng lên. Thần điện mở ra, các vị tức có thể vào. Hư không bên trong Quảng Thành Chân Quân trong tay kết xuất một đạo thủ ấn, ấn hướng thần điện kia cửa lớn. Kẽo kẹt, thần điện cửa lớn bị trực tiếp mở ra, kim quang chiếu sáng ngăm đen vết rách không gian. Sau đó cái kia Quảng Thành Chân Quân sau lưng 20 đạo bóng người dẫn đầu bước vào trong đó. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.